Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị lắng nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Bảy ngày 5 tháng 7 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là chia sẻ lời Chúa,
và cuối cùng là một nữ tu trong giáo hội.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Thao và Nguyễn Lan theo dõi tin tức. Các cử hành phụng vụ của Đức Thánh Cha Leo 14 trong 2 tháng 8 và 9.
Vatican. Ngày 3 tháng 7, Văn phòng Nghi lễ phụng vụ của Đức Thánh Cha đã công bố lịch các cử hành phụng vụ của Ngài trong 2 tháng 8 và 9. Đặc biệt, Ngài sẽ chủ sự lễ tuyên thánh cho hai chân phước Acutis và Frassati vào ngày 7 tháng 9.
Bắt đầu từ chiều Chủ nhật ngày 6 tháng 7, Đức Thánh Cha sẽ đến Castel Gandolfo để nghỉ ngơi trong 2 tuần. Sau đó, Ngài sẽ trở về Roma và trong 2 tháng mùa hè tháng 8 và tháng 9, Ngài sẽ có một số cử hành phụng vụ quan trọng. Sự kiện lớn đầu tiên được lên lịch vào Chủ nhật ngày 3 tháng 8 với thánh lễ vào lúc 9 giờ sáng nhân ngày năm thánh giới trẻ. Thánh lễ sẽ diễn ra tại Tor Vergata ở ngoài ô Roma, một địa điểm đã đi vào lịch sử vì đại lễ do Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị chủ sự trong năm thánh 2000. Dự kiến sẽ có hàng ngàn thiếu niên nam nữ từ khắp thế giới tham dự thánh lễ. Sau đó, vào ngày 15 tháng 8, lễ trọng Đức Mẹ hồn xác lên trời, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ vào lúc 10 giờ sáng tại giáo xứ Thánh Tôma thành Villa Vona ở Castel Gandolfo. Trong tháng 9, trước hết là vào Chủ nhật ngày 7 tháng 9 tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ tuyên thánh cho chân phước Pier Giorgio Frassati và chân phước Carlo Acutis. Ngày này đã được công bố trong công nghị công khai đầu tiên của Đức Thánh Cha Leo 14 vào ngày 13 tháng 6. Và một tuần sau, vào Chủ nhật vào lúc 5 giờ chiều ngày 14 tháng 9 tại Vương cung Thánh đường Thánh Phaolô ngoại thành, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ tưởng niệm đại kết các vị tử đạo mới và chứng nhân đức tin. Sự kiện phụng vụ cuối cùng trong lịch công khai của Đức Thánh Cha trong tháng 9 là thánh lễ ngày năm thánh dành cho giáo lý viên, sẽ được cử hành tại quảng trường Thánh Phêrô vào sáng Chủ nhật ngày 28 tháng 9.
Đức Thánh Cha Leo 14 gặp các trẻ em tham dự trại hè Vatican và 300 trẻ em Ukraine.
Vatican. Trưa ngày 3 tháng 7, Đức Thánh Cha đã đến hội trường Phaolô 6 ở nội thành Vatican để chào đón và gặp gỡ 300 trẻ em Ukraine được Caritas Ý đón tiếp tham dự mùa hè ở Ý, cùng với 310 trẻ em và thanh thiếu niên tham gia mùa hè các thiếu niên ở Vatican.
Thông cáo của phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, Đức Thánh Cha đã trò chuyện và trả lời một số câu hỏi của các em. Ngài kể về tuổi thơ của mình, về việc tham dự thánh lễ, nơi Ngài gặp những trẻ em khác, những người bạn khác, nhưng trên hết là nơi Ngài gặp người bạn thân nhất của mình là Chúa Giê-xu. Sau đó, Ngài nói về sự đa dạng và đón tiếp, nói vài lời chào bằng tiếng Anh với trẻ em Ukraine và nói thêm rằng điều quan trọng là phải tôn trọng lẫn nhau, không dừng lại ở sự khác biệt, mà là xây dựng những cây cầu, tình bạn. Tất cả chúng ta đều có thể là bạn bè và anh chị em. Trả lời một câu hỏi về chiến tranh, Đức Thánh Cha giải thích rằng, ngay cả khi còn nhỏ, chúng ta cần phải học cách trở thành những người xây dựng hòa bình và tình bạn, không tham gia vào chiến tranh và trận chiến, không bao giờ thúc đẩy lòng thù hận và đố kỵ. Ngài nói, Chúa Giê-xu kêu gọi tất cả chúng ta trở thành bạn của nhau, bởi vì điều quan trọng là học cách tôn trọng lẫn nhau ngay từ khi còn nhỏ, để nhìn thấy ở người khác một người giống mình. Các trẻ em và thanh thiếu niên đã tặng Đức Thánh Cha những món quà các em đã làm trong trại hè và cả các bức vẽ và tác phẩm do các trẻ em Ukraine thực hiện. Cuối cùng, sau khi chụp ảnh với các em, Đức Thánh Cha mời các em cùng đọc kinh kính mừng và chúc lành cho những người hiện diện.
Đức Thánh Cha Leo 14 cầu nguyện cho các nạn nhân vụ nổ trạm xăng tại Roma.
Roma. Sáng ngày 4 tháng 7, một vụ nổ nghiêm trọng xảy ra tại một trạm xăng ở khu vực Frenestino Labicano, Roma, đã làm hơn 20 người bị thương, trong đó có 9 nhân viên cứu hộ. Đức Thánh Cha Leo 14 đã bày tỏ sự gần gũi và cầu nguyện cho tất cả những ai bị ảnh hưởng bởi sự cố này.
Trong một bài đăng trên tài khoản chính thức Pontifex trên mạng xã hội X, Đức Thánh Cha viết: tôi cầu nguyện cho những người bị ảnh hưởng bởi vụ nổ trạm xăng xảy ra sáng nay tại khu vực Brenestino Labicano, ngay trong giáo phận của tôi. Tôi tiếp tục theo dõi diễn biến của sự việc đau thương này với tất cả sự lo lắng. Lời cầu nguyện và sự quan tâm của Đức Thánh Cha gửi đến những người bị thương, trong đó có các cảnh sát, lính cứu hỏa và nhân viên y tế bị bỏng trong lúc làm nhiệm vụ. Theo thông tin ban đầu, lính cứu hỏa đã có mặt tại hiện trường để xử lý một đám cháy, thì vụ nổ bất ngờ xảy ra, khiến nhiều người bị thương và gây hư hại cho các tòa nhà xung quanh. Một số người đi đường cũng bị thương, trong đó có 5 người được chuyển đến bệnh viện Umberto Primo và San Giovanni với các vết bỏng nhẹ và thương tích do kính vỡ. Vụ nổ được xác định là do sự cố kỹ thuật tại một bồn chứa cung cấp nhiên liệu cho trạm xăng. Tiếng nổ lớn vang dội khắp nhiều khu vực trong thành phố, khiến nhiều người tưởng nhầm là một vụ rơi tên lửa, nhất là khi có một cột khói dày bốc cao bao phủ cả khu vực. Ông Fabio Banzini, chủ tịch trung tâm thể thao gần đó cho biết, nếu vụ nổ xảy ra muộn hơn một giờ, có thể đã là một thảm họa lớn. Khi đó, sẽ có khoảng 60 trẻ em của trại hè, 120 người tại hồ bơi và toàn bộ nhân viên. Trung tâm hiện bị hư hỏng nặng, giống như một bãi chiến trường. Rất may, vào khoảng 7 giờ 30 phút sáng khi phát hiện có khói, trung tâm đã nhanh chóng sơ tán 8 trẻ em đang có mặt. Không ai trong số các trẻ em bị thương. Thị trưởng thành phố Roma, ông Roberto Guattieri đã nhanh chóng đến hiện trường để thị sát. Các đội cứu hộ vẫn đang tiếp tục đảm bảo an toàn khu vực và điều tra nguyên nhân của vụ nổ. Hai trạm y tế dã chiến đã được thiết lập để hỗ trợ các nhân viên cứu hỏa và những người bị thương. Đức Thánh Cha Leo 14 qua mạng xã hội đã bày tỏ sự gần gũi và sẻ chia với người dân địa phương giữa lúc họ đang phải đối diện với sự hoảng loạn, đặc biệt là những người bị thương và các gia đình bị ảnh hưởng. Ngài tiếp tục đồng hành trong lời cầu nguyện và quan tâm mục tử đối với đoàn chuyên trong giáo phận của Ngài.
Các tôn giáo nói không với chiến tranh.
Tokyo, cuộc họp bàn tròn hòa bình Tokyo do các tôn giáo vì hòa bình tổ chức đã kết thúc tại Nhật Bản với sự tái cam kết của các đại diện tôn giáo trong việc xây dựng một xã hội hòa hợp hoàn toàn.
Tham gia sự kiện có nhiều đại diện Kitô giáo cũng như các lãnh đạo Hồi giáo, Phật giáo, Ấn Độ giáo, Do Thái giáo, Khổng giáo, Thần đạo, Đạo Sikh, Đạo giáo và các tôn giáo truyền thống. Cả các nhà lãnh đạo của các quốc gia hiện đang bị ảnh hưởng bởi xung đột cũng có mặt. Tất cả cùng nhau nói không với chiến tranh và cố gắng xây dựng xã hội trong sự hòa hợp hoàn toàn. Hội nghị đã thảo luận về các chủ đề chính, tăng cường sự tin tưởng và hiểu biết giữa các nhà lãnh đạo tôn giáo để hỗ trợ các nỗ lực hòa giải, thúc đẩy đối thoại liên tôn dựa trên các nguyên tắc cơ bản của mỗi truyền thống, hợp tác giữa các tôn giáo với các nhà lãnh đạo chính trị nhằm xây dựng các sáng kiến hòa bình ở cấp địa phương, tập trung phòng ngừa xung đột và ứng phó nhân đạo, tăng cường liên minh với các nhà hoạch định chính sách, tổ chức liên chính phủ và xã hội dân sự để tăng cường các nỗ lực xây dựng hòa bình toàn cầu. Ông Luigi de Sanvia, Chủ tịch của Tổ chức Tôn giáo vì Hòa bình Ý, giải thích với Vatican News rằng, trong bối cảnh thế giới đang bị tổn thương bởi nhiều cuộc xung đột, cần duy trì niềm tin tưởng và hy vọng vào khả năng phục hồi và hòa giải. Ông tin tưởng Hội nghị Tokyo sẽ mang lại một tư duy mới và một cam kết mạnh mẽ hơn cho việc xây dựng hòa bình. Được thành lập vào năm 1970 tại Kyoto, các tôn giáo vì hòa bình là một mạng lưới cộng đồng quốc tế bao gồm hơn 90 quốc gia, cam kết hợp tác đa tôn giáo vì hòa bình dựa trên nguyên tắc tôn trọng các khác biệt tôn giáo, tổ chức tham gia vào giải quyết xung đột, hỗ trợ nhân đạo và các hoạt động xây dựng hòa bình khác thông qua đối thoại và hợp tác giữa các tôn giáo trên cơ sở quốc tế, khu vực và quốc gia, trên mọi châu lục và đặc biệt hiện diện ở một số nơi có nhiều bất ổn nhất trên trái đất. Trong quá trình làm việc, tổ chức chú ý đặc biệt đến Ukraine, Dải Gaza và Myanmar, một quốc gia đã được Đức Giáo hoàng Francisco và cả Đức Leo 14 nhắc đến nhiều lần.
Cứ 8 gia đình Ukraine thì có một gia đình buộc phải di tản để tìm kiếm sự an toàn.
Roma, báo cáo về tình hình các gia đình trong chiến tranh ở Ukraine được trình lên Thánh Hội đồng Giám mục của Giáo hội Công giáo Đông phương Ukraine diễn ra tại Roma cho biết. Tính đến tháng 4 năm 2025, hơn 6,9 triệu người Ukraine đã phải di tản do Nga xâm lược nước này. Điều này có nghĩa là cứ 8 gia đình Ukraine thì có một gia đình buộc phải rời bỏ quê hương để tìm kiếm sự an toàn.
Chủ đề chính được chọn cho Thánh Hội đồng Giám mục Công giáo Đông phương Ukraine năm nay là việc chăm sóc mục vụ cho gia đình trong hoàn cảnh chiến tranh. Báo cáo được trình bày bởi Phó Chủ tịch Ủy ban Gia đình và Giáo dân của Giáo hội Công giáo Đông phương Ukraine cho thấy 90% người tị nạn Ukraine là phụ nữ và trẻ em. Nam giới vẫn ở lại để bảo vệ quê hương hoặc không thể rời đi do lệnh hạn chế xuất cảnh. các cộng đồng người Ukraine lớn nhất bên ngoài Ukraine do hậu quả của cuộc xâm lược quy mô lớn của Nga là ở Đức 1,18 triệu người, ở Ba Lan 995.000 người, Cộng hòa Séc 398.000 người, ở Anh là hơn 200.000 người và Hoa Kỳ 170.000 người. Về ý định hồi hương của những người tị nạn, nếu như khi bắt đầu chiến tranh, 2/3 số người tị nạn Ukraine hy vọng rằng sẽ nhanh chóng trở về nhà, thì ngày nay tình hình đã thay đổi. 1/4 số người tị nạn Ukraine đang cân nhắc khả năng định cư lâu dài ở nước ngoài và chỉ có 12% đã trở về. Đứng trước cuộc khủng hoảng dân số mà Ukraine đang phải đối mặt, Đức giám mục Arkady Trokhanovsky nhấn mạnh, theo số liệu của nửa đầu năm 2024, cứ 100 trẻ em chào đời thì có 286 người chết trong cùng thời gian này. Và vào năm 2023, cứ 100 ca sinh thì có 265 ca tử vong ở Ukraine. Ukraine đang bước vào một giai đoạn suy giảm dân số nghiêm trọng và việc giải quyết vấn đề này trở thành ưu tiên của quốc gia.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 5 tháng 7 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Chia sẻ lời Chúa.
Cha Bartolomeo Nguyễn Anh Huy dòng tên Chia sẻ lời Chúa, Chủ nhật 14 thường niên.
Quý ông bà và anh chị em rất thân mến, trong một thế giới đầy những tiếng ồn của đám đông, của mạng xã hội, những tiếng ồn trong lòng, của những bận tâm, lo lắng cá nhân, chúng ta vừa mới được nghe một bản văn lời Chúa rất nhẹ, rất khiêm nhường, nhưng cũng đầy sức mạnh. Chúa Giêsu sai 72 môn đệ lên đường. Họ không được mang theo túi tiền, không gậy gọc, không mang áo dự phòng. Chỉ có một thứ được phép mang, đó là niềm tin trong lòng rằng Chúa đang đi phía trước, trước họ và đi cùng với họ. Khi nhìn lại đoạn tin mừng này, chúng ta thấy đây là một câu chuyện xảy ra hơn 2.000 năm trước rồi. Nhưng mà chính chúng ta cũng được mời vào chính cái hành trình ấy. Một cái hành trình dành cho người Kitô hữu, những người muốn trở thành môn đệ Chúa Kitô, muốn được Chúa sai đi, dù là đến những cái vùng sâu, vùng xa, mà cái vùng sâu xa nhất đôi khi không phải là vùng sâu xa địa lý, mà là vùng sâu xa của tâm hồn, với những cái biên cương của tâm hồn, thậm chí là đến với chính tâm hồn của mình. Điều đầu tiên chúng ta có thể nhớ đó là con số 72 môn đệ. Đây không phải là một con số ngẫu nhiên ạ. Chúng ta biết 12 là con số của các chi tộc Israel, là nền tảng của giao ước. Nhưng mà đây là 72, tức là 12 nhân 6. Có thể nói đó là một cái nhìn phổ quát hơn nữa, rộng lớn hơn nữa, bao gồm cả thế giới này. Cả thế giới này là môn đệ của Chúa Kitô theo cái nghĩa trong ước muốn của Ngài. Chúng ta có thể nghe lại văng vẳng đâu đây lời của Đức Cố Giáo Hoàng Francisco: Tutti, 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 mọi người. Không ai bị loại trừ khỏi tin mừng. Không ai bị coi là quá xa lạ, quá tội lỗi, quá cứng lòng. Và đó là một tin mừng thực sự. Mọi người đều được gọi. 72 môn đệ, mọi người, khắp thế giới, dù họ có biết họ được gọi hay không. Và như vậy, chúng ta được sai đi đến với tất cả. Tất cả chúng ta được gọi và chúng ta được sai đi đến với tất cả. Đến với người hàng xóm mà chúng ta chẳng bao giờ chào hỏi. Đến với những người thân làm cho chúng ta tổn thương. Đến với chính mình, chính những phần khép kín nhất trong tâm hồn của mình. Cái chi tiết thứ hai trong bài tin mừng này cũng đáng để chúng ta suy ngẫm. Đó là Chúa Giêsu sai các môn đệ đi đến những nơi mà chính người sẽ đến. Họ không đi loanh quanh, họ không được sai vào trong bóng tối để tự mày mò. Họ đang đi trên một hành trình mà Chúa Giêsu đang bước tới, tức là hành trình tiến về Jerusalem. Mà Jerusalem, quý ông bà và anh chị em rất thân mến, không phải là điểm du lịch. Đó là nơi mà Chúa Giêsu sẽ hiến mạng sống của người, nơi người tự trao mình, tự hủy mình, nơi mà tình yêu đạt đến tận cùng. Và mỗi người chúng ta tự hỏi, tôi có dám đi trên con đường ấy không? Một con đường mà sự hiện diện của Thiên Chúa đôi khi không bảo đảm an toàn, nhưng là một sự sống mới cho chúng ta. Cái điều an ủi là Chúa không chỉ sai tôi đi, mà người đi trước tôi, thậm chí người đã đến nơi trước khi tôi kịp mở lời. và chúng ta thấy các môn đệ trở về đầy hoan hỷ. Chúng ta không biết là chuyến đi của họ kéo dài bao lâu, một ngày, một tuần hay một tháng, nhưng mà tin mừng chỉ nói rằng họ trở về đầy vui mừng, hoan hỷ. Không nhắc đến việc mệt mỏi, không phàn nàn, không thống kê xem số lượt của mình rao giảng như thế nào, chỉ có niềm vui hoan hỷ. Chúng ta hãy tưởng tượng họ trở về lấm lem bụi đường, nhưng mà mắt họ sáng lên như là một trẻ con khoe chiến tích. Và họ đã không mang theo gì ngoài danh của thầy, cho nên họ trở về với trái tim đầy ắp, chứ không có một sự thất vọng. Họ nói với Chúa Giêsu, thầy biết không, ngay cả quỷ thần cũng khuất phục khi chúng con kêu danh thầy. Nhưng mà điều đẹp nhất ở đây là gì? Là họ nhận ra không phải họ làm nên những chiến công đó, mà là Chúa Giêsu hành động qua họ. Họ tưởng mình đi trước Chúa, hóa ra Chúa đã ở đó rồi. Họ tưởng mình đang gieo hạt, hóa ra Chúa đã vun xới thửa đất trước đó từ rất lâu. Và đâu là con đường họ đi? Có lẽ không cần đi quá xa tại vì họ đi bộ. Chỉ cần ra khỏi chính mình trước đã. Từ Galilee đến Jerusalem là khoảng hơn 100 cây số. Thật ra thì cũng không xa so với phương tiện di chuyển của chúng ta bây giờ. Cho nên chúng ta thấy tin mừng đã không được loan báo trên một địa bàn quá rộng lớn, nhưng mà nó lan tỏa đến tận cùng trái tim. Vậy nên anh chị em, để được sai đi, không nhất thiết phải rời bỏ quê hương của mình đâu. Để đi hành hương không nhất thiết cứ phải đặt một cái chuyến, một cái tour hành hương nào đâu. Dĩ nhiên, đặt tour hành hương cũng là điều rất tốt. Nhưng mà điều quan trọng và không thể thiếu cho dù chúng ta ở nhà hay là đi theo tour hành hương trong năm thánh này, đó là gì? Là làm sao để có thể rời bỏ khỏi cái tôi của mình, khỏi cái sự tự mãn của mình, khỏi nỗi sợ, khỏi những định kiến trong chính mình. Nếu không có điều này, thì cho dù có đi mười mấy tour hành hương trong năm thánh này cũng không có ý nghĩa. Thế giới này đang rất cần những chứng nhân. Nhưng mà điều thế giới này cần hơn cả là những con người biết lắng nghe, biết đi tới với người khác với sự dịu dàng của tin mừng, giống như Đức Thánh Cha Francisco hay nói, không mà mỹ, không cưỡng ép, mà chỉ là một sự hiện diện khiêm tốn, mang bình an cho người khác, bình an cho nhà này. Một sự hiện diện bình an, vô tư, không áp đặt, không đòi hỏi. Ngày nay mỗi người chúng ta, chứ không chỉ riêng gì các linh mục, tu sĩ nam nữ đâu, chúng ta đều được mời gọi trở thành môn đệ của Chúa, để trở nên người đem lại hy vọng, những người hành hương của hy vọng, của sự thật, của ánh sáng, của bình an trong thế giới này. Có thể nói, đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe không kết thúc bằng một lời khuyên hay là một mệnh lệnh, nhưng nó kết thúc bằng niềm vui. Đó là tiêu chí duy nhất để chúng ta biết mình có thực sự loan báo tin mừng hay không, cho dù chúng ta làm bất cứ việc gì. Đó là tôi có lan tỏa niềm vui hay không. Quý ông bà và anh chị em thân mến, ở nhiều nơi trên thế giới mùa hè đã đến rồi. Có lẽ chúng ta đang chuẩn bị đi nghỉ ngơi, đi xa, hay chỉ tìm một chút lặng lẽ bình yên trong tâm hồn. Nhưng tôi ước mong rằng mùa hè này không chỉ là thời gian để chúng ta phục hồi thể xác, mà còn là lúc để chúng ta nghe lại tiếng gọi của đấng đã sai chúng ta đi, để chúng ta được chữa lành, được thắp sáng lại lửa mến, và được nhắc nhở rằng người vẫn đi trước ta, chờ ta nơi từng ngã rẽ của cuộc đời chúng ta. Và rồi một ngày kia, giống như các môn đệ, chúng ta cũng sẽ trở về lấm lem bụi đường, nhưng mà lòng đầy hoan hỷ, lòng đầy bình an.
Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Nữ tu trong giáo hội.
Các nữ tu Ba Lan thăm các nữ tù nhân để mang lại cho họ hy vọng.
Các nữ tu dòng Chúa Chiên Lành quan phòng nâng đỡ các nữ tù nhân cả về mặt tinh thần lẫn vật chất thông qua sự hợp tác với nhà tù Servanes ở Ba Lan. Phát biểu với Vatican News, Sir Krzysztof Kujawski cho biết mục đích chính của sự hiện diện của họ là mang lại hy vọng. Một thỏa thuận giữa các nữ tu dòng Chúa Chiên Lành quan phòng và một nhà tù ở Servanes, Ba Lan cung cấp các hoạt động tái hòa nhập xã hội cho các nữ tù nhân, hoàn thành sứ vụ của hội dòng là giúp đỡ những phụ nữ gặp khó khăn. Sir Krzysztof Kujawski giải thích, chúng tôi bắt đầu gặp gỡ các nữ tù nhân vào tháng 4. Các cuộc họp nhóm này tập trung vào các chủ đề đã định, nhưng cũng có các cuộc gặp gỡ riêng. Các nữ tu hiện đang tổ chức các lớp học thường xuyên cho hai nhóm phụ nữ, mục đích là đào tạo thiêng liêng và tái hòa nhập thực tế sau khi rời khỏi nhà tù, trong đó có việc hỗ trợ nhà ở. Sơ nói họ có thể sống với chúng tôi, tìm việc làm hoặc nhận hỗ trợ tâm lý. Các nữ tu Chúa Chiên Lành không điều hành các trung tâm. Các chị chào đón những người phụ nữ đã hoàn thành bản án vào nhà dòng. Sơ Sestofa cho biết, nếu bất kỳ ai trong số họ muốn ở lại với chúng tôi, vì đây là đặc sủng của chúng tôi, họ có thể làm như vậy và sống trong nhà của chúng tôi cho đến hết đời. Chúng tôi đã có những người phụ nữ từ các nhà tù khác. Việc giúp đỡ những người phụ nữ bị giam giữ cũng bao gồm việc quyên góp bưu kiện hoặc chuyển thư, luôn luôn theo thỏa thuận với nhân viên nhà tù, một cách hỗ trợ những người phụ nữ cần nhất, vì nhà tù thường khiến gia đình và bạn bè xa cách. Các nữ tu Chúa Chiên Lành Quan Phòng tiếp tục theo đặc sủng của đấng sáng lập của dòng là Chân Phước Maria Karowska, người đã giúp đỡ những người phụ nữ trên đường phố Poznan. Sơ Sestofa nhấn mạnh, công việc của chúng tôi trong các nhà tù với tư cách là nữ tu dòng Chúa Chiên Lành có mục đích chính xác này, đó là mang lại hy vọng cho phụ nữ, giúp họ lấy lại phẩm giá và tìm thấy tia hy vọng rằng mọi thứ có thể khác đi. Sơ đối xử với những người phụ nữ như những người bình thường, tham dự các cuộc họp giáo xứ và cộng đồng. Điều này có tác động tích cực và xây dựng lòng tin. Sơ nói thêm rằng có những dấu hiệu rõ ràng cho thấy nhiều người trong những phụ nữ này không cảm thấy bị giam cầm. Làm việc với các nữ tù nhân cũng là một phản ứng trước tình hình khó khăn của họ sau khi rời khỏi nhà tù. Sơ Sestofa cho biết khi rời khỏi nhà tù, họ thường không có ai chờ đợi họ. Họ cũng gặp vấn đề lớn trong việc tìm kiếm việc làm. Sơ Sestofa nhấn mạnh rằng việc xây dựng lòng tin trong các cuộc viếng thăm và trò chuyện với những người phụ nữ trong tù là điều cơ bản. Điều quan trọng là phải lắng nghe họ và chính họ là người quyết định khi nào bắt đầu cuộc trò chuyện hoặc chuyển sang giai đoạn tiếp theo, chấp nhận sự giúp đỡ. Sơ Sestofa Kujevska giải thích, khi tôi đến đó để gặp họ lần đầu, không có cuộc nói chuyện nào về bất kỳ sự hợp tác hay kế hoạch nào nữa. Các phụ nữ đã quyết định có chấp nhận tôi hay không. Họ hỏi tôi về cuộc gặp tiếp theo. Đó là dấu hiệu cho thấy chúng tôi có thể tiến xa hơn nữa. Hội dòng có kế hoạch mở rộng công việc của mình sang các nhà tù khác. Các nữ tu dòng Chúa Chiên Lành Quan Phòng đã có kinh nghiệm trong công việc này. Vào những năm 1990, họ đã đến thăm một nhà tù ở Guyansk và một số phụ nữ đã đến sống tại nhà của các nữ tu sau khi thụ án.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Thank you.